mà tâm không địch cảnh không? Tâm sao địch cảnh vậy? Tâm mà tham thì thấy mọi cái cảnh đó là đối tượng tham của mình, là đối tượng thù của mình. Tâm mà chán đời thì thấy mọi cái cảnh đó đều là cái đối tượng làm mình ngao ngán. Anh có tâm sao của cảnh vậy? Thì hiểu rằng là thế mà tâm không đó, thì tự nhiên cảnh nó cũng không. Cảnh không không phải là không có hình ảnh gì, không có cảnh gì. Mà cảnh không nó cũng chính là ý nghĩa của cái sự nói tóm tắt rằng là sắc bất dị không mà sắc tức thì không. Thành ra thấy tất cả các cảnh đó đều là giả. Mà giả đó là từ không mà năng lập nhất thiết giả tướng. Từ không tướng mà năng lập nhất thiết giả tướng. Mà nhất thiết giả tướng đó tuy là giả thiệt nhưng mà không một tướng nào không phải là thật tướng, đều là thật tướng cả. Như nói đất mà nặng lên đủ mọi cái đồ vật thì mọi cái đồ vật nó chỉ là giả tướng của đất chứ không phải thật thật tướng của đất. Nhưng mà mọi cái giả tướng nó của đất đó thì chẳng có một cái tướng nào mà không phải là cái tướng của đất cả. Tuy là tướng nào cũng là tướng của đất nhưng mà đều là giả tướng. Giả tướng ấy nhưng mà đều là tướng của đất. Thì tại vì cái tướng thật của đất đó, thì nó vốn là vô lượng. Tức là nó vốn là vô tướng cho nên là vô lượng tướng. Thì vì vậy hiểu cái tâm không hay cái cảnh không thì nó không có nghĩa rằng là nó là trống rỗng. Như vậy thì khi tâm không cảnh không mà vẫn chẳng ngăn ngại cảnh giới tịnh độ và tâm cầu vãng sinh. Cảnh giới tịnh độ cùng với không tức thể tức là nhau. Tâm cầu sinh tịnh độ và không cũng tức thể. Thì cảnh giới tịnh độ và tâm cầu thì cái tâm đó cũng không mà cảnh nó cũng không. Tâm cầu sinh và không cũng là tức thể. Như thế thì cảnh tịnh độ và tâm cầu sinh tịnh độ đó chẳng chút mâu thuẫn gì với không hết. Ngược lại nếu chấp cho rằng cảnh tịnh tức là sắc mà không hề là không và sắc thì trái ngược với không cho nên cảnh tịnh với không là mâu thuẫn thì đó là kiến giải, đó là một thứ kiến giải trái ngược hẳn lại với lại Phật chi kiến, trái ngược hẳn với lại cái Bát Nhã chi kiến. Tức là trái ngược hẳn lại với lại cái chi kiến mà tự tại. Mà đây là một chi kiến phược, tức là trói buộc, bị trói buộc triền phược. Một chi kiến triền phược là một chi kiến bị trói buộc, mà không phải là một chi kiến mà gọi là tự tại. Rồi khi mà nói rằng là nhấn mạnh đến cái vấn đề rằng là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, hay là nhấn đến cái gọi là sắc á, bất dị không mà sắc tức thì không, đều có cái hàm nghĩa là muốn phá bỏ cái sự chấp tướng là hữu. Tức là chấp mọi cái sắc, mọi cái tướng nó là có, cho nên mới nói là sắc bất dị không, sắc tức thì không, là bỏ cái chấp sắc đó là hữu. Tức là một cái gì đó là thật có. Thì chính cái vấn đề mà chấp các tướng đó là có, là hữu, là có, thành nó mới đưa đến cái nghi vấn, tức là đưa đến cái câu hỏi nó trên, đưa đến cái nghi vấn rằng là nó có mâu thuẫn với lại cái nghĩa không hay không. Còn nói rằng là không tức thị sắc mà không bất dị sắc, không bất dị sắc, không tức thị sắc là để trừ bỏ đi cái sự chấp tướng là vô. Tại vì người ta có hai cái chấp, một là người ta chấp hữu, hai là người ta chấp vô. Tức là một là chấp là có, hai là chấp là không. Đó. Tức là tướng nó là hữu hay tướng nó là vô. Đó. Do nếu mà nói là chấp tướng nó là hữu thì người ta mới nói là sắc bất dị không và sắc tức thì không. Còn nếu chấp vô thì nói không tức dị sắc mà không tức thì sắc, là để phá cái chấp vô, phá cái chấp hữu. Là bởi vì trong hữu vô, vô có hữu, vô hữu đó thiệt ra với cái nhìn của quán tự tại, với cái nhìn của bản thể thật của vô hữu, nó vốn là không tịch, tức là nó bình đẳng. Mà chúng sinh thì do nơi mê chấp đứng về một bờ, một bên, cho nên chúng sinh thấy có cái đối lập. Thành ra vì như thế đó thì những cái nghĩa đó là dùng để mà những cái câu kinh đó là dùng để phá tất cả những cái chấp nói trên đó. Mà khi mà phá cái gọi rằng là chấp tướng đó là vô, thì cũng đồng nghĩa với lại tránh cho mình ngộ nhận được cái không đồng với nghĩa không có của vô. Những cái chữ vô có nghĩa là không có, thì người ta lầm cái chữ không đó là cái nghĩa mà không có của vô, lầm với cái ý nghĩa. Cái ý nghĩa gì? Cái ý nghĩa rằng là vô là không có, vậy để đồng với cái nghĩa không có của chữ vô, người ta lộn cái chữ không đó. Cho nên nói không tức thì sắc, sắc tức thì không, là để phá bỏ cái vấn đề mà chấp chấp tướng là vô, mà đồng thời cũng phá bỏ cái nghĩa mà người ta hay hiểu lầm, mà người ta cho rằng là không đó đồng với cái nghĩa không có của cái chữ vô. Rồi một khi nói rằng đó là nhấn mạnh cái vấn đề mà phá hai cái chấp mà là hữu hay vô, rồi một khi mà nói rằng phàm sở hữu tướng, rồi nghe chữ hữu tướng, chữ hữu tướng giai thì hư vọng, tức là phàm hễ cứ hữu tướng là hư vọng, hữu tướng tức là có tướng thì đều là hư vọng. Thì cái câu nói đó của Kinh Kim Cương đó là hàm nghĩa rằng là hễ có cái tướng, hễ tướng đó thì có tướng hữu và tướng vô. Thành ra hễ có cái tướng, tức là tướng hữu và tướng vô, thấy đều là hư vọng. Mà không phải rằng là có tướng là hư vọng, còn không có tướng là không hư vọng. Đừng hiểu lầm như vậy. Mà trong cái hữu tướng đó, đó là nói đến cái vấn đề rằng là hữu tướng đó là chỉ cho vấn đề rằng là có cái tướng, mà tướng đó là có tướng, tướng có và tướng không. Đó. Thành ra hễ có những cái tướng như thế đó là hư vọng, tức là thuộc về biên kiến. Thì nó là hư vọng. Tại vì hữu vô nó đều thuộc về hữu tướng. Thì chính vì cái đi lẽ như vậy đó mà Kinh Hoa Nghiêm mới dạy rằng là ư pháp nhược hữu kiến, từ tắc vị vi kiến, nhược vô hữu kiến giả, như thị nãi kiến Phật. Thế là có nghĩa rằng ư pháp nhược hữu kiến là nếu ở nơi pháp mà có kiến, có cái thấy, có cái kiến, lát sẽ giải thích cái chữ kiến. Nếu ở nơi pháp mà có cái kiến thì đó gọi rằng là kiến. Nếu ở nơi pháp có cái thấy thì đó gọi là kiến. Nếu không có cái kiến đó thì đó gọi là kiến Phật, tức là gọi là thấy Phật. Kiến ở đây á là cái thấy nhị biên, tức thấy hữu vô. Tức là ở nơi pháp nếu có kiến, tức ở nơi pháp nếu có cái thấy gì? Tức là đó là cái thấy rằng là cái thấy của nhị biên, cái thấy của thương ghét, cái thấy của thủ xả, cái thấy của thuận nghịch, cái thấy của khổ lạc. Đấy. Thì đó là trong Phật pháp gọi đó là kiến. Đấy. Kiến ở đây là thật kiến, thì chữ kiến nó lại có mang cái nghĩa gọi là tà kiến hay chính kiến. Đó, ngã kiến, đó, biên kiến, vân vân. Thì cái kiến đó cũng có hầm cái ý, không hẳn rằng là chỉ là cái kiến ở đây, không hẳn rằng là cái kiến rằng là mắt thấy không thôi, mà cái kiến ở đây cũng có mang hàm cái ý nghĩa mà khá lớn, tức là vừa là cái kiến của thấy mà vừa là cái kiến của giải. Thì cái kiến của giải thuộc về thức, cái kiến của thấy nó chỉ là thuộc về căn thôi, tức là nó thấy thôi. Rồi bây giờ khi nó thấy rồi thì nó mới bắt đầu năng sinh ra mọi cái kiến giải quanh cái nó thấy, tức là mọi cái thọ tưởng hành thức quanh cái nó thấy. Thì khi nó thấy một sắc thì từ dưng ra nó sẽ năng sinh ra tất cả những thứ như vậy. Thì cái kiến đây là bao hàm tất cả những cái như thế. Thì nếu mà không có cái kiến nói trên thì gọi là kiến Phật. Thì chúng sinh thường có cái kiến như vậy, cho nên chúng sinh mới năng sinh ra tất cả những cái vấn đề của ngũ uẩn. Cho nên thấy, khi thấy có cái kiến thì đương nhiên rằng là có cái thọ về cái sắc đó, có cái tưởng về cái sắc đó, có cái hành về cái sắc đó, và có cả cái thức về cái sắc đó. Mà khi mà khởi như thế thì là đương nhiên là cái sắc đó là hữu và hay vô, sắc đó là tắng hay ái, sắc đó là thủ hay xả, thuận hay nghịch. Thành ra thấy như vậy rồi, thành ra nó mới năng sinh ra tất cả những cái thọ là mình thích hay là mình không thích, mình thương hay là mình ghét. Năng sinh ra những cái tưởng rằng là mình thủ hay là mình xả. Năng sinh ra thì từ như cái thức phân biệt mà nó năng sinh ra cảm thọ, mới năng sinh ra tưởng. Và tất cả những cái thứ đó nó cứ như thế đó mà nó hành, tức là cứ như thế đó đó mà nó tiếp nối nhau không dứt. Thành ra vì như vì cái lý lẽ nói trên đó đó, nói nếu ở nơi các pháp mà không có cái kiến nói trên đó thì đồng với cái nghĩa rằng là nếu mà kiến sắc á, là không thì thọ tưởng hành thức tự dưng cũng thành không hết. Nếu kiến sắc là không thì thọ cũng không, thì tưởng cũng không, thì hành cũng không, thì thức cũng không. Mà đã kiến sắc là hữu thì tự nhiên hữu thức, hữu thọ, hữu tưởng, hữu hành, thì tự dưng. Thành ra nếu mà không có cái kiến nó trên nó thì gọi là kiến Phật. Thì đây sao gọi là kiến Phật? Thì nếu không có cái kiến nói trên đó thì là thuộc về cái vấn đề của cái vấn, thuộc về cái tính chất của Bát Nhã Tâm Kinh nói là kiến gì? Là kiến ngũ uẩn giai không. Mà kiến được ngũ uẩn giai không, nó là Phật chi kiến, là Bát Nhã chi kiến, tức là Phật chi kiến. Mà Phật chi kiến đó là Phật. Thấy như thế là thấy Phật. Cho nên vì như thế thì cũng trong Kinh Kim Cương mới nói câu là nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Tức là nếu thấy các tướng mà chẳng phải tướng thì đó là thấy Như Lai. Mà thấy các tướng chẳng phải tướng là thấy cái không tướng ở trong mọi tướng. Đó là thấy các tướng chẳng phải tướng, đó là thấy không tướng. Thấy không tướng là thấy thật tướng, thấy thật tướng là Như Lai, Như Lai là thật tướng. Thành ra đó là thấy Như Lai. Thành ra nếu mà thấy các pháp đều rằng là không tịch như thế thì mới gọi rằng là thấy Như Lai. Còn nếu mà thấy Như Lai mà qua hình tượng hay qua ảnh bình thường thôi thì Đức Phật dùng cái Phật chi kiến nói chuyện với chúng sinh thì Đức Phật phản bác, phản đối. Và Đức Phật cho rằng là nếu dĩ sắc kiến ngã là hành tà đạo. Nếu do sắc mà gọi là thấy Phật thì thầy đều là tà đạo. Tinh năng kiến Như Lai, thấy Như Lai, không thể thấy Như Lai. Thì như vậy thì cái bài kệ này trong Kinh Hoa Nghiêm cũng đồng với lại cái bài kệ nói trên nữa ở trong Kinh Kim Cương. Cho nên mới kết luận rằng là nhược vô hữu kiến giả, tức là nếu không có cái kiến nói trên nó như thế, như vậy đó, nãi kiến Phật mới là thấy Phật đấy. Thì có nghĩa là cũng đồng với lại cái vấn đề mà kiến ngũ uẩn giai không. Kiến ngũ uẩn giai không là quán tự tại. Thì quán tự tại hay kiến ngũ uẩn giai không mà diễn giải ra là cái hàng chữ mà gọi là sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục nhi thị, là cái nghĩa nói trên đó. Thì hễ cứ mà nói có cái thấy, có cái kiến, hữu kiến là có cái thấy hữu và vô. Nếu không có cái kiến này thì gọi là chính kiến hay là Phật chi kiến. Đó là đồng nghĩa với lại đấy. Cho dù có tướng hữu vô á, đều là vọng kiến của Kinh Kim Cương nói, tức là phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng. Thì nếu không có cái kiến nói trên đó mà nhận thức được rằng là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tức là theo cái vấn đề hữu tướng hay là hữu kiến đó, thì thì đó mới gọi là thấy được thật tướng, thì đó gọi là thấy Phật. Cho nên nếu mình thấy hư vọng là hư vọng thì hư vọng đó là một sự thật, và đã là một sự thật thì nó cũng là chân lý, thì đó là chính kiến. Nếu thấy hư vọng là thật, tức là cái vấn đề có hay là không, thấy một cái hư vọng là mình thấy thật, tức là mình chắc có hay chắc không, thì hư vọng đó mới đúng thật là hư huyễn hư vọng, thì đó là tà kiến. Còn nếu hư vọng mà mình thấy nó là hư vọng thì hư vọng đó lại trở thành chân lý, tại nó là sự thật. Còn hư vọng mà lại không thấy nó là hư vọng mà thấy nó là có hay là không, tức là chấp thật nó, thì hư vọng đó mới thật đúng là hư vọng, thì nó mới đúng nghĩa là hư vọng. Thì đó là cái nhìn của tà kiến, còn cái kia là cái nhìn của chính kiến. Cho nên khi thấy hư vọng là hư vọng, thấy thật như thế, thì đó thì gọi là chính kiến đó. Mà bây giờ nói theo cái nghĩa của không giả chung của Pháp Hoa Tông đó, thì mình tất cả chúng ta cũng biết rằng là Pháp Hoa Tông thì lập ra tam đế, gọi là không đế, giả đế và trung đế. Thì ở đây mình có thể nói chung đó là cái vấn đề của trung đạo, còn cái chính đó là không và giả. Thì tạm thời để giải thích cái không và giả thì dưới mắt của chư Phật đó, thì mọi sự tướng đều là giả tướng, còn cái thật tướng của nó thì không thấy được bằng cái con mắt nhục nhãn, mà cái thật tướng của nó thì phải thấy bằng huệ nhãn, pháp nhãn hay Phật nhãn. Còn sự tướng thì chỉ có nhìn được bằng nhục nhãn hay thiên nhãn. Thục nhãn, thiên nhãn không thấy nổi cái thật tướng. Thì cái thật tướng đó là, nói cái ví dụ ấy, thì dụ như là bây giờ mình nói gỗ đó, tướng thật của gỗ là tướng như thế nào chẳng ai nói được, tướng thật của đất là tướng thật như thế nào chẳng ai hay, tướng thật của đồng là tướng thật như thế nào chẳng ai biết, tướng thật của vàng là như thế nào chẳng ai rõ, không ai chỉ được thật tướng của nó là tròn hay vuông đó, cao hay thấp, mập hay gầy, chịu thua. Thì chính nhờ những cái yếu tố mà là nó chẳng có cao gầy thấp mập, nó chẳng có tròn vuông, mà chính vì như thế đó đó mà nó mới làm nên tất cả mọi thứ tướng nói trên. Chính vì đất chẳng tròn cũng chẳng vuông cho nên đất mới có thể làm thành các tướng vuông hay tròn. Như làm thành cái khay hay cái bát hay cái hình tượng gì đó, bất kể làm thành hình người cũng được, làm thành hình vật, hình thú cũng được, là bởi vì tướng của đất chẳng có phải tướng người mà cũng chẳng phải tướng thú. Cho nên vì như thế thì thật tướng của nó không ai nói được, không ai chỉ được, cho nên phải sử dụng cái chữ gọi là vô tướng hay là không tướng, nghĩa là vô tướng để mà chỉ. Nhưng mà khi nói không hay nói vô đó thì cái chữ không, chữ vô đó không có cái nghĩa của cái chữ, không có cái nghĩa ở trong từ điển cha, mà nói không hay vô có nghĩa là không có, mà lại ngược lại với cái nghĩa từ điển mà mình tra là có tất cả, cho nên nó có tất cả tướng, cho nên nó năng sinh ra tất cả mọi tướng. Nhưng mà khi năng sinh tất cả mọi tướng thì biết tất cả mọi tướng đó đều là giả tướng của đồng, của vàng, của sắt, của đất, của gỗ, đều là giả tướng. Tướng cái ghế này cũng là cái tướng giả của gỗ thôi, chứ đâu phải gỗ là hình thù cái ghế, gỗ cũng chẳng phải hình thù cái bàn, bàn cũng chỉ là giả tướng của gỗ. Thành ra do những cái thật tướng vô tướng của gỗ đó mà nó mới năng sinh ra nhất thiết giả tướng. Thành ra biết rằng là giả là từ không mà thành đó. Rồi thì cũng biết rằng là do giả từ không mà thành cho nên trong nhất thiết giả đó đều có không hết. Cho nên cái thật tướng vô tướng của đất một cục đất nó có tướng, mình nặn ra thành một cái ly, một cái cốc. Thì cái ly cái cốc nói trên đó, tuy nó thành cái tướng của ly, cái hình của cốc, nhưng mà cái vô tướng của đất vẫn vẫn tồn tại ở trong cái tướng ly tướng cốc. Cái tướng vô tướng, thật tướng của cốc nó vẫn tồn tại ở trong cái tướng ly tướng cốc đó, mà nó không hề bị cái tướng ly tướng cốc đó, đó, ly cốc hóa nó. Nó vẫn vô như thường. Cũng như vàng, mình nấu chảy, mình làm thành cái chữ thập tự hay là chữ vạn hay hình Phật hay hình gì đó mình đeo, thì dù bây giờ nó thành cái tướng đó, nhưng mà cái tướng vô tướng của nó nằm ở trong cái giả tướng đó, không hề thay đổi bao giờ hết. Nó vẫn vô ở trong đó. Nấu chảy nó ra, đấy, nó gặp cái nhân duyên, nhân duyên mà tay thợ khéo lò khuôn thì nó thành cái hình hài đó, với một cái nhân duyên khác thì nó lại biến hóa thành một hình hài khác. Thành ra nó chỉ tùy theo duyên mà nó ứng hiện hình hài, nhưng mà kỳ thật ra thì cái tướng đó của nó không hề có thay đổi. Và cái tướng mình nhìn thấy chỉ là cái tướng mà gọi là theo duyên mà thôi, y theo duyên. Thành ra buổi sáng đi bách bộ ở trong cái park gần đây, thì tôi đi với thầy Tâm Nguyên, thầy Tâm Thường, thì ra đằng sau cái chỗ mà cái sở làm sô cô la Nestle, nó có một cái giống như là một cái đập nhỏ thủy điện vậy đó. Thì nước ở cái chỗ mà cái đập nó cuồn cuộn, nó ồ ạt, nó cuồn cuộn, sóng bọt hơi nước nó tỏa lên, nước nó văng, nó bốc cao lên, nó chảy ồ ạt. Nhưng ngay cái chỗ cái đập mà nước bắt đầu trôi xuống thì ồ ạt dữ dội. Ngay sát cái bờ đó trở đi, nước nó êm vô cùng, êm ả, mặt nước nó phẳng lặng mà nó êm ả vô cùng. Và sau cái cơn cuồn cuộn, nó nhìn ở đằng xa chỗ cuồn cuộn, nước lại phẳng lặng như thường. Thành ra bây giờ mình có thể nhìn cái đó mà mình kết luận rằng là nước bản chất của nó là cuồn cuộn hay là êm ả. Nó chẳng cuồn cuộn mà nó cũng chẳng êm ả. Nó chỉ tùy duyên thôi. Thành ra cuồn cuộn hay êm ả nó chỉ là duyên thôi, không phải là thật tính của nước. Thật tính của nước vốn không, chẳng êm ả mà cũng chẳng cuồn cuộn. Nhưng mà do thật tính không đó, thành ra nó tùy duyên. Tùy duyên như vậy mà cái thật tính nó chưa bao giờ thay đổi hết, cho nên nó bất biến. Thành vì như thế, đó là cái nghĩa của không và giả. Thì nghĩa của trung đạo là tức không tức giả, tức giả tức không thì danh trung đạo. Đấy, giả và không nó không có lìa nhau. Còn nếu chấp một bên nó thì hết trung đạo. Đã nói trung đạo nghĩa thì đương nhiên nó phải là cái nghĩa mà ở giữa. Và nếu nó chấp hẳn với một bên thì đương nhiên nó mất đi cái tính chất của trung đạo. Thành ra vì như thế thì trung đạo nghĩa là cái tính chất mà gọi là dung thông giữa không và giả. Tức là tức không tức giả, tức giả tức không, là nó nghĩa của trung đạo. Rồi thì không và giả theo cái ý nghĩa của Pháp Hoa, nó còn có cái nghĩa là bản và tích. Bản hay là bổn, và tích tức là một cái đó, là bất biến, tức là gốc. Một cái là tùy duyên, là tác dụng của cái bất biến nói trên, gọi là tích. Thành ra kinh Pháp Hoa mới chia ra làm hai phần, 14 phẩm đầu gọi là bản, 14 phẩm sau gọi là tích. Bản là cái sự bản giác, cái tính bản lai xưa nay không tịch, là Phật tính xưa nay. Tích đó là những sự thủy tích, tức là sự ứng hiện. Cho nên Đức Phật nó tu hành, tức là tích, chứng ngộ được cái bổn lai là Phật xưa nay, cho nên Ngài thành Phật. Tức là từ tích trở về bổn, và trụ ở nơi bổn mà Ngài thủy tích độ sinh. Thành ra bổn đó cũng như là không, tích cũng như giả, cho nên từ không nó tha hồ lập giả để mà độ sinh, mà không bị chướng ngại. Thành ra Đức Phật luôn luôn trụ ở bổn, tức là trụ ở giác. Đức Phật luôn luôn trụ ở giác, hay là tạm thời mình có thể nói là nó trụ ở nơi không, cho nên ở nơi tất cả các sắc, tất cả giả, ngài vẫn tự tại, mà ngài vẫn tự tại ở nơi đó mà lập, mà trụ ở nơi bổn mà không bị bổn trói như là nhị thừa. Thành ra ở nơi bổn mà vẫn thủy tích độ sinh, tuy thủy tích độ sinh vô số như vậy nhưng mà chưa hề lìa bổn, cho nên chưa bao giờ bị vọng hoặc, bị nghĩa là vọng nghiệp mê hoặc, hay là bị vọng thức mê hoặc. Thì đó là cái ý nghĩa là không giả chung đó. Thì bây giờ có thể nói không nó thuộc về bổn và giả nó thì thuộc về tích. Thế do nơi không tính đó, năng sinh nhất thiết giả tướng nãy mới nói đến, cho nên nỗi mỗi một tướng ở trong nhất thiết giả tướng đó đều là không tính, cho nên mới nói là tất cả các pháp đều không tính. Giả tướng nó thuộc về sắc, không tính nó thuộc về không. Tức là so sánh cái tư tưởng mà Tam Đế của Pháp Hoa mới lại cái tư tưởng của Bát Nhã Tâm Kinh